rủi. Thế giới từ nửa thế kỷ nay ngày càng thêm tang thương hỗn loạn, cơn khủng hoảng chính trị, kinh tế ngày càng thêm rối rít tơ vò. Nhiều nhân vật lỗi lạc xuất hiện như những vị cứu tinh của dân tộc, nhưng rồi không trả lời cho nguyện vọng của dân chúng được. Các quốc gia đàn anh đàn chị được thiên hạ tin tưởng mong chờ cũng thành ra bất lực. Nền an ninh bấp bênh, ngày thanh bình xa vắng, chân trời càng lâu càng đen tối âm u, sự khốn khó dồn dập khắp đó đây. Thế giới ngày mai sẽ ra sao? Không ai muốn hay dám nghĩ tới. Tất cả những biến cố ấy đặt lên bàn mổ xẻ một vấn đề thắc mắc. Tại sao bấy nhiêu sự rủi trong thế giới Chúa quan phòng không săn sóc đến chúng tôi sao? Đừng kể khi gặp được những cái may thật bất ngờ, ví dụ trúng độc đắc 1 triệu, phần đông chúng ta không nghĩ gì đến việc cảm ơn Chúa. Bởi vì chúng ta cho sự quan phòng như một việc dĩ nhiên phải có. Nếu cứ đến bữa là có cơm nóng cá ngon, cứ đến tháng là có tiền lương bỏ túi, cứ đến chiều thứ bảy là có bạn rước đi sơn thủy ngao du, chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến ơn Chúa, đến sự cảm tạ Chúa. Trời sinh voi thì trời phải sinh cỏ mà. Nhưng rủi khi đụng xe gãy chân, khi buôn thua bán lỗ, khi bị mất việc làm, khi bị ngân hàng cảnh cáo ngâm dọa, những khi ấy chúng ta liền đỏ mặt kêu ca than vãn: trời sao trời ở chẳng cân, người ăn không hết người lần chẳng ra. Thật ra trời bao giờ mà lại ở chẳng cân, trời nào có phụ ai đâu, hữu chí cánh thành là câu để đời. Ơn quan phòng bao trùm hết vạn sự, may cũng như rủi, nhỏ cũng như lớn, trọng cũng như hèn. Chúa đã phán: tóc trên đầu chúng con được đếm từng sợi một, không một sợi nào được rụng xuống ngoài sự chấp thuận của Cha trên trời. Mất một sợi tóc không phải là một biến cố quan trọng, nhưng nếu phải liệt vào hạng may hay rủi thì nhất định phải vào hạng rủi, bởi vì một sợi tóc rụng xuống là khởi điểm đi về cỏ sói. Không ai thích sói vì rằng trọc đầu mang tiếng bất lương. Nói về may rủi, ai cũng liên tưởng đến câu chuyện mất ngựa trong cổ học tinh hoa. Một ông lão ở gần cửa ải có con ngựa tốt bỗng nhiên chạy mất sang nước hồ. Người láng giềng đến thăm, ông lão nói: mất ngựa thế mà phúc, biết đâu. Cách mấy tháng, con ngựa về lại, quyện thêm một con ngựa tốt. Người láng giềng đến mừng, ông lão nói: được ngựa thế mà rủi, biết đâu. Thật vậy, từ khi được ngựa hay, con ông lão thích cỡi, chẳng may ngã què chân. Người láng giềng đến chia buồn, ông lão nói: con tôi què chân thế mà phúc, biết đâu. Một năm sau đó, giặc Hồ nổi lên quấy phá, nhà vua ra lệnh động viên đi chinh phạt. Quân sĩ 10 phần chết đến 9, còn con ông lão vì què chân không phải đi tòng quân. Nhờ đó cha con ông lão vẫn có bên nhau. Cho hay trên đời họa phúc, may rủi khó mà biết được. Điều chắc chắn là Thiên Chúa toàn năng có thể sử dụng sự rủi để được cái may, như hạt lúa mì mục nát đi để được sinh cây lúa tốt. Hồi ấy, 3/4 thiên hạ bị đặt dưới ách thống trị của La Mã. Đoàn quân xâm lăng đã kiến thiết một hệ thống lưu thông tiện lợi, nhanh chóng trong toàn cõi đế quốc bao la. Mục đích họ là để khai thác các thuộc địa, dồn của về mẫu quốc. Có ai ngờ rằng họ đã phục vụ chương trình của Thiên Chúa? Có ai ngờ rằng Thiên Chúa đã đổi rủi thành may? Các tông đồ cứu thế đã lợi dụng những tiện ích kinh tế, chính trị, đã mượn những con đường giao thông kia để đi truyền bá phúc âm khắp 4 phương thiên hạ. Cụ Nguyễn Du thật chí lý khi nói: rủi may âu cũng sự trời. Cái rủi cũng như cái may đều nằm trong chương trình của Đấng tối cao. Cách Thiên Chúa điều khiển thế gian không giống như nơi người đời thiển cận của chúng ta. Ơn Chúa quan phòng có nghĩa là Ngài điều khiển mỗi một biến cố xảy tới trong thế giới vì phần rỗi trường cựu của các linh hồn, mà sự cứu rỗi là một thực tại thiêng liêng, con mắt phàm trần không thể nhìn thấy được. Cho nên tôi khó cân lường được giá trị, khó lĩnh hội được các ý nghĩa của biến cố ấy. Trên bình diện cứu rỗi, may có khi là rủi, rủi có khi là may. Cảnh bần hàn túng thiếu có thể hữu ích cho tôi hơn vinh hoa phú quý. Sự thua lỗ, bệnh tật, tan phiền có khi là con đường giải thoát chăng? Nếu tôi lấy sự cứu rỗi làm trung tâm điểm thì các biến cố trên đời sẽ thay đổi màu sắc đi, như con kỳ nhông dưới ánh nắng mặt trời. Tôi sẽ thấy sự vui cũng như sự buồn, cái may cũng như cái rủi, điều phúc cũng như điều họa, việc nhỏ cũng như việc lớn, nhất nhất đều ở trong tầm mắt của Thiên Chúa, không có gì thể thoát ra ngoài lề quan phòng của Ngài được. Thiên vọng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng, thưa mà không gì lọt được. Triết lý người xưa quả là uyên thâm thay, cái may là một ơn Chúa, cái rủi cũng là một ơn Chúa. Vĩnh phúc thiên đàng của các linh hồn, đó là quan điểm căn bản của mọi biến cố trong lịch sử. Một thành phố bị dội bom, hòa ấy, dưới con mắt Thiên Chúa, không quan trọng bằng một sự tội. Trong một cuộc tàn sát, vấn đề chủ yếu được đặt ra không phải sự tổn hại vật chất là bao nhiêu, vấn đề chủ yếu là tội ác của các kẻ sát nhân nặng nhẹ thế nào, và công đức nơi các nạn nhân nhiều hay ít. Người ta đã nhận xét, trong lịch sử, nhiều sự rủi, tình cờ đã mang lại một ảnh hưởng lành mạnh quyết liệt cho một chiều sống mới. Hồi ấy, có một sĩ quan trẻ trung, thông minh, đầy ngày mai hứa hẹn. Một hôm, trong một cuộc giao tranh, chàng bị trọng thương và phải nằm dài trên giường bệnh suốt một năm trường. Thấy tương lai mình bỗng dưng tan nát, tâm hồn chàng đau đớn như cắt như nung. Nhưng những ngày đau thương ấy đã vén bức màn thế sự, cho chàng trông thấy mặt thật của cuộc đời phù du. Nghĩ thân phù thế mà đau, bật trong bể khổ, bèo đầu, bến mê. Và từ trong đêm âm u buồn thảm, chàng đã nhìn thấy con đường sáng. Chàng đã mặc một nếp sống mới, đã trở nên một vị đại thánh, đó là Thánh Ignatio, sáng lập dòng tên. Nếu không có sự rủi kia, nếu Ignatio trước sau vẫn là một quân nhân hiển hách, say mê vũ thuật, danh vọng phù hoa, thì ai mà biết được ngày mai chàng thanh niên kiêu hãnh ấy sẽ ra sao. Cho nên, sự rủi cũng là một cái may, một ơn Chúa. Thánh Phaolô nói, đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài khiến mọi sự trở nên tốt lành. Nếu trời nắng tốt dưa, thì trời mưa tốt lúa. Các biến cố chính trị cũng thế, thất bại có thể là một ơn Chúa như chiến thắng. Trong chương trình Thiên Chúa, người chiến thắng không nhất định phải là kẻ nắm chắc công lý trong tay, bởi vì sự chiến thắng có thể đem quốc dân đến bước vinh quang, mà cũng có thể đem họ xuống vực sâu sa đọa. Đâu là may, đâu là rủi thật cho quốc gia ấy, ai mà biết được. Dòng sông bao giờ cũng chảy xuôi, chương trình Thiên Chúa bao giờ cũng chỉ có một chiều. Chiều ấy là quyền lợi thiêng liêng tối cao của các linh hồn. Đã là thiêng liêng thì không bị chi phối bởi các quy định vật chất. Không phải thất bại thập giá đã đem lại hiển thắng cho Đức Kitô đó sao? Giờ đây, có lẽ giáo hội đang phải chịu cơn bách bớ cấm cách. Thiên Chúa không hứa ban sự hiển thắng thời gian cho giáo hội, nhưng Ngài đã hứa sẽ ở lại với giáo hội cho đến khi năm cùng tán tận và đem tới ngày hiển thắng vạn năm trên nước trời. Trong một cuộc chiến tranh, vấn đề chủ yếu không phải là chiến thắng hay chiến bại của một tướng công, của một nhóm người hay của một dân tộc. Vấn đề chủ yếu là một sự cải thiện của tất cả mọi người, kẻ chiến thắng cũng như người chiến bại. Có lẽ sự khốn khó sẽ là con đường cứu rỗi cho các dân tộc đang nằm quằn quại trong bùn lầy tội lỗi chắc. Khi dâng lễ cầu kinh, Chúng tôi thường xin được an vui mạnh khỏe, gặp nhiều thắng lợi trên đường đời. Buổi loạn ly, chúng tôi cũng cầu cho nước nhà được mau thấy ngày thanh bình, thoát cảnh nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn. Mấy khi chúng tôi cầu mong cho nước nhà biết lợi dụng cơn thử thách để cải thiện. Thật thế, tất cả chúng tôi cần phải cải thiện. Chúng tôi là những con người tội lỗi, đã lợi dụng thanh bình để sống những ngày vật chất xa đọa. Nếu thanh bình không thể cải hóa được tâm hồn, nghịch cảnh sẽ đem lại nhiều may mắn hơn chăng? Không phải chúng tôi muốn chiến tranh tự nó bao giờ cũng là một kinh khủng. Không phải chúng tôi chủ trương thụ động, thái độ thụ động, tin tưởng vào một thứ định mệnh mơ hồ là một tội lớn. Nhưng vấn đề khẩn cấp là tôi phải cải thiện, mà sự thư khó, xưa rầy vẫn đóng vai cố vấn quan trọng. Tôi phải lợi dụng sự rủi cũng như sự may để cải thiện. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, cũng như ngày mai, vấn đề căn bản và cấp bách bao giờ cũng chỉ là một luận điệu phải cải thiện.